trong lục đạo luân hồi mình sẽ ở vào vị trí nào. Đó là một cái điều mà tôi thấy cần phải cố gắng. Dù mình chưa có giải thoát được, nhưng cũng phải là người biết đủ sức đền trả cái ơn của cha mẹ, của đàn na thí chủ, để rồi mình được tiếp tục đời sau tu nữa, tu thêm. Chứ đừng có cái mình đã không trả nợ được rồi nợ chồng chập lên, rồi tới đời này tu mà rốt cuộc rồi không được trở lại làm người, thì cái đó là cái đau khổ nhất. Mình chìm xuống thì không biết đi tới đâu. Đó là cái điều đáng sợ. Cho nên tôi muốn nhắc, muốn răn tất cả tăng ni, chúng ta mặc cái chiếc áo, nói theo hồi xưa là kasa, phải không? Mình bây giờ nói là gì? Áo tràng hay là y của nhà Phật. Thì chúng ta phải làm cho xứng đáng công của cha mẹ, rồi công ơn của đàn na thí chủ, rồi của thầy tổ rất nặng nề. Chúng ta phải làm sao tự bản thân mình tu được an lành tự tại, rồi độ thầy tổ cha mẹ được giải thoát nữa, thì đó mới là đáng cái công của một người con hiếu thảo. Chứ còn bỏ cha mẹ đi vô chùa mà tu cà lơ, tới giờ công phu thì lười biếng không muốn đi công phu, rồi khuya ngủ dậy cũng không chịu dậy, vân vân. Thì cái đó như vậy đó, thì đền được cái ơn ai, được cái gì để đền ơn? Đó là những cái điều hết sức là thiết yếu. Cho nên tăng ni đã là xuất gia thì phải cố gắng tối đa ở nhà với cha mẹ, cố gắng chừng 5 phần. Bây giờ xuất gia rồi phải cố gắng tới 10 phần. Tại sao vậy? Vì ở nhà cha mẹ thì cha mẹ làm nhọc cái gì thì mình cũng làm được, mình giúp đỡ cha mẹ. Còn bây giờ vô chùa mình không làm gì được với cha mẹ, mà thọ ơn ở đàn na thí chủ mà không tu ra gì, thì không biết cái nợ đó chừng nào chúng ta mới đền đáp được. Cho nên cái trách nhiệm người tu rất là nặng nề, chứ không có đơn giản. Mà tôi thấy có một số người tu hơi lôi thôi, cứ nghĩ rằng tối tụng thời kinh, khuya tụng thời kinh là đủ đền ơn cho đàn na thí chủ rồi. Đủ chưa? 2 thời kinh đó quý vị nghĩ được bao nhiêu phước? Nhưng mà trong khi tụng kinh lại còn có cái nạn nữa. Cái nạn mà tụng cho nhanh, cho mau rồi xuống, hoặc là cái nạn vừa tụng kinh mà vừa ngủ gục nữa, đủ thứ dở tệ. Cho nên phải cố gắng, đừng có để cho cái dở nó cứ nó lôi kéo mình. Người tu là phải xứng đáng là bậc thầy của những người cư sĩ. Mình là người có trách nhiệm hướng dẫn, dẫn đường cho người cư sĩ tiến trên đạo, trên đường đạo. Mà nếu mình lơ là, mình không ra gì thì không có thể hướng dẫn được. Vì vậy mà mình lúc nào cũng phải nỗ lực, phải tinh tấn tu cho xứng đáng. Đừng có để thiếu sót, đừng có để lôi thôi mà rồi tự mang ơn mắc nợ, trả mãi không rồi không hết. Đó là tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni, quý vị nhớ mà cố gắng tu, không có nên lơ là. Cứ nghĩ rằng mình ở chùa thì cứ ăn cơm chùa thôi, chứ không có nghĩ được đó là cái đồng tiền bát cơm của người đàn na thí chủ. Người ta có cúng mình mới có ăn, chứ đâu phải bỗng dưng trong chùa có. Vì vậy mà chúng ta ngày nào cũng là ngày mang nợ, mà mang nợ thì phải trả, phải đền. Mà trả đền bằng cách nào? Tức là lấy công đức tu hành để mà trả, mà đền. Như vậy thì mới xứng đáng, chứ đừng có để lơ là, uổng đi một đời. Rồi chẳng những tu không có tiến lên mà còn lùi xuống nữa, thì đó là cái tệ bạc lắm, không nên có đối với cái người tu sĩ chúng ta. Nhất là người tu sĩ là cái người tỉnh hay người mê? Quý vị nói coi, tỉnh hay mê? Bởi tỉnh cho nên mới thức tỉnh, bỏ cha bỏ mẹ đi vô chùa tu, chứ nó mê đâu có dám, thấy không? Mê thì đắm đuối trong sáu trần đâu có bỏ được. Mà mình bỏ được sáu trần để đi vào chùa tu, đó là tỉnh. Tỉnh thì cho ra tỉnh luôn đi nghe, chứ tỉnh mà còn ngủ gục là không tốt. Nhớ vậy đó, nên tỉnh là phải tỉnh thực tế, chứ tỉnh nửa chừng đó là không tốt. Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ, cố gắng tu. Bởi vì khi tu rồi, tôi càng tu tôi càng thấy đáng lo cho cái giới tu sĩ của mình, cũng đáng mừng cho cái giới tu sĩ của mình. Quý vị nghĩ lo cái gì, mừng cái gì? Thì nói cái mừng trước là mừng rằng bên cạnh mình, sau lưng mình có nhiều người biết thức tỉnh, biết không có chịu nhiễm những cái vui của thế tục để vào chùa tu. Đó là cái người biết thức tỉnh, đó là cái mừng. Nhưng mà lo là vào chùa tu rồi có làm tròn bổn phận của mình hay không, hay tu để mà tu chứ không có những cái gì xứng đáng. Bởi vì tu mà nhất là chúng ta tu thờ Phật, một bước bước chân vào đạo là chúng ta đã có thức tỉnh rồi, phải không? Có ai mê mà đi vô chùa không? Có tỉnh, có thức tỉnh, có giác mới vào chùa tu. Mà đã thức tỉnh, đã có giác ngộ mà rồi vô đây lại để mê nữa thì đáng tiếc, đáng thương. Như vậy thì cái người trước đi tu ở chùa có trách nhiệm lãnh đạo, người sau phát tâm đi tu theo mình để cho tiến lên trên đường đạo, thì cái người đi trước có bổn phận với người đi sau không? Tự nhiên là phải có bổn phận. Mình phải là cái người đàn anh, hay là người huynh trưởng, hay là cái người thức tỉnh giác ngộ trước để dìu người thức tỉnh giác ngộ sau, người đi trước giác để dìu người còn mê hay đi sau mình cũng được giác nữa, thì đó là xứng đáng. Chứ còn mình đi trước mà mình lừng chừng, người sau họ trông cậy vào mình không làm gì cho họ được, thì đó là một cái trách nhiệm không tròn. Đó, tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni nhớ, trách nhiệm người đi trước rất nặng đối với người đi sau. Nhưng vậy thì người đi sau có trách nhiệm gì với người đi trước hay không? Có không? Bây giờ nói cái thí dụ gần nhất, như người đi trước là trụ trì hay là quản chúng, rồi khuya tới giờ ngồi thiền đánh kiến thức. Bây giờ trong chúng có 5-3 người họ không chịu đi ngồi thiền mà họ trùm chăn họ ngủ, thì cái người quản chúng đó phải xử làm sao?